Nam Phong và Quỳnh Tiên xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe tiếp truyện dài Kẻ Làm Người Chịu của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Bây giờ hãy nói về chuyện bà Tổng Hiền vào nhà để hỏi ý cô Ba Hài và Cẩm Vân để xin cưới Cẩm Vân cho Chánh Tâm. Bà Tổng và Tố Nga về rồi thì cô Ba Hài hỏi ý kiến của Cẩm Vân về việc này. Cô cũng khuyên Cẩm Vân không nên trèo cao mà té nặng, nên lấy chồng chệch khách cho xong chuyện. Cẩm Vân ôm cái gối thiêu, hai tay vò quay gối, mặt hơi cúi xuống, cặp mắt thì nháy lia. Nàng nghe gì nói như vậy thì nàng thở ra rồi nói rằng:
"Chớ chi mà cháu muốn lấy chồng khác chú đó, thì hồi năm ngoái cháu đã ưng mấy cái chỗ nọ rồi, chứ đâu có cần tới giờ. Cháu là con các chú mà cháu muốn lấy chồng Việt Nam hay sao? Cháu không chịu lấy chồng các chú đâu."
"Tại sao vậy?"
"Họ đó, họ có vợ tàu rồi họ hủy hoại mình nè, vậy gì không thấy còn ông bàn xưởng đó sao?"
"Cháu nghĩ như vậy đó cũng phải, lấy chồng Việt Nam đó cũng tốt. Cháu tính lẽ nào đó thì thôi tự ý cháu đi."
Cô Ba Hài nói xong thì đứng dậy đi ra phía sau nhà bếp mà coi ngó cho người ở nấu ăn. Cô lục đục ở phía sau gần một tiếng đồng hồ, mà chừng cô trở ra, cô cũng còn thấy Cẩm Vân ngồi tại ghế, tay ôm cái gối thiêu để trước ngực mà suy nghĩ. Đêm hôm đó, Cẩm Vân nằm một mình trên lầu, trằn trọc, lăn qua, lộn lại, suy nghĩ tới lui hoài, ngủ không được. Lời của dì nói, xét ra thì cũng phải lắm. Trèo cao thì sẽ phải té nặng, đèo bồng mà làm cái gì? Tuy mình là con chệch khách, nhưng mà từ nhỏ tới lớn, mình ăn rồi chơi, chẳng khi nào cầm lấy cây chổi mà quét nhà hay là vào trong bếp mà nấu nước. Nếu mà mình lấy chồng Việt Nam, ví như chồng mình giàu có sang trọng đến bậc nào đi nữa, mình cũng phải làm dâu. Mà làm dâu á thì phải làm những cái chuyện gì? Cái điều đó thở nay mình chỉ nghe nói tới, chứ mình chưa có biết là phải làm sao cho được. Khó lắm, chi bằng mình con chệch thì mình lấy chồng chệch cho rồi, mình xí xô xí xào với nó cho qua ngày qua tháng. Tuy nó không biết nói ngon nói ngọt như chồng Việt Nam, nhưng mà nó cũng biết ơn nghĩa, nó cũng biết phải quấy. Đã biết chồng chệch nó hay cưới vợ tàu, mà nó có vợ tàu thì kệ nó, đâu có hại gì đâu mà mình sợ. Lấy chồng chệch mình khỏi phải hầu hạ nó, mình khỏi phải làm dâu, mình cứ ăn no rồi vui chơi, mọi chuyện trong nhà nó lo hết, nó buôn bán lời lỗ kệ nó, mình chẳng cần biết tới làm cái gì. Cẩm Vân nghĩ như vậy rồi nàng vén mùng bước ra, đi lại phía bàn rót nước mà uống. Nàng đứng uống nước, bỗng thấy hình dung của nàng nó dội vào trong kiến, càng lớn treo dựa trên vách. Nàng đứng ngắm hình dung của nàng một hồi, rồi nàng kéo ghế mà ngồi suy nghĩ tiếp. Đồng hồ gõ 12 giờ, Cẩm Vân ngồi chống tay trên bàn mà mơ tưởng. Một lát nghe chú bán bánh mì, nghe chú bán mì thánh gõ lắc cắt lập cập ở đằng ngã tư, rồi một chút nữa lại nghe tiếng xe song mã chạy rần rần qua cửa. Cẩm Vân nghĩ lại hình dung mình như vậy, cái công của mình học chữ học thiêu. Nếu mình lấy một người chồng chệt thì uổng biết chừng nào. Huống chi thầy Ba Chánh Tâm sánh với mình thì xứng đôi vừa lứa lắm. Tuy tánh của thầy hay vụt chạc, thầy hay nói ngang tàn, nhưng mà làm vụt chạc coi vui, nói ngang tàn thì nghe cũng ngộ lắm. Mình mới quen thầy chừng một tháng nay mà coi bộ thầy thích mình lắm, lại không biết tại sao hễ mình thấy thầy thì mình mắc cỡ quá mà trong lòng phấn khởi, chứ không phải thấy như giống người thấy người thường. Chắc là thầy thương mình lắm cho nên thầy mới năn nỉ bà tổng đi nói mình. Nếu mình không ưng chắc là thầy giận, thầy không thèm bước chân tới nhà mình nữa. Cẩm Vân nghĩ tới đó thì chúm chím cười rồi bước dậy đi vô trong mùng. Nàng nằm nhắm mắt mà thấy hình dạng của Chánh Tâm ở trước mặt nàng hoài. Nàng thấy chàng cười, nàng nghe tiếng chàng nói, nàng tưởng tượng chàng ngồi một bên, chàng nằm chung gối mà nói chuyện với chàng. Rồi chẳng hiểu vì cớ nào, trong lòng của nàng khoan khoái, nhớ chàng đến nỗi nàng rơi nước mắt. Đêm hôm đó nàng không tài nào ngủ được, mà sáng ngày nàng cũng lơ lửng làm biếng, không nói không cười, không gỡ đầu, không thay áo. Cách ba ngày sau thì Tố Nga vô nhà Cẩm Vân, mà lần này nàng đi có một mình, chứ không có Chánh Tâm đi theo. Hai nàng ngồi nói chuyện chơi một hồi, rồi Cẩm Vân lên lầu đặng lấy cặp mặt gối đương thiêu cho Tố Nga coi. Tố Nga nhân dịp đó mới bước lại nói nhỏ với cô Ba Hài.
Má tôi biểu tôi vô mời dì ra nhà chơi, rồi luôn dịp hỏi dì coi chuyện má tôi nói với dì hôm bữa đó. Vậy mà đã xong rồi hay chưa, xin dì cho má tôi biết.
Tố Nga nói tới đó thì Cẩm Vân ở trên lầu đi xuống cũng vừa tới. Cô Ba Hài cười và nói với Tố Nga.
Cô hỏi nó coi nó có chịu không. Hôm nay đó tôi hỏi nó mà nó cứ lặng thinh hoài hà. Cái con kỳ quá, nó ưng hay không không biết nữa, mà nó không ư hử gì hết à.
Cẩm Vân đưa cặp mặt gối cho Tố Nga coi. Tố Nga cầm coi một hồi, hai chị em dắt nhau đi lên lầu. Tố Nga dòm coi ý Cẩm Vân, có thấy hình như là Cẩm Vân hơi buồn, ít nói ít cười, chứ không có vui vẻ đãi bôi giống như mọi lần. Nàng kéo ghế ngồi giữa cái bàn, rồi gọi Cẩm Vân lại ngồi một bên. Nàng ngó Cẩm Vân cười và nói,
hôm nay đó dì Ba có nói chuyện má qua nói với dì hôm đó cho em nghe hay không?
Dạ thưa có.
Rồi giờ em tính làm sao, em nói cho qua nghe một chút coi.
Cẩm Vân ngồi cắn móng tay, mắt cúi ngó xuống và không trả lời. Tố Nga đợi một hồi rồi nàng nói rằng,
chị em mình chứ đâu phải vì người xa lạ hay sao mà em mắc cỡ. Qua muốn hỏi em á cho chắc, chứ qua cũng biết là không lẽ em chê cái thằng Ba. Thiệt đó, hồi chị em mình làm quen với nhau, qua không về ngày sau thành ra việc cái hôn nhân như vậy. Từ hôm bữa thằng Ba nó tỏ thiệt với qua rằng nó thương em đó, nó biểu phải nói má cưới em cho nó, thì qua mừng không biết chừng nào nữa đó. Được như vậy thì chị em mình ở chung một nhà nè, càng vui vẻ hơn nữa. Thằng Ba nó thương, nó nhớ em lắm đó, nó muốn cưới nội trong cái tháng này thôi. Qua nói cưới vợ thì phải chờ 2-3 tháng. Nó không chịu. Cái thằng thiệt khó quá à. Mà má cưng nó rồi, cái nó muốn ngang nào nó được ngang nấy hả.
Cẩm Vân nghe Tố Nga nói thì cũng cứ ngồi lặng thinh, mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Tố Nga lấy làm lạ cho nên hỏi tiếp,
tại sao em buồn? Đâu em nói thiệt cho qua nghe thử coi.
Em buồn lung lắm. Hôm nay đó em khóc hoài hà, không lẽ em giấu chị. Thầy thương em đó thì em cũng thương thầy Ba vậy chứ. Em được làm vợ chồng với thầy đó, em ở một nhà với chị thì em có phước rồi. Ngặt gì em nghĩ thân phận em là con chệt khách, phần thì ba má em khuất sớm rồi, không ai dạy biểu. Bởi vậy thuở nay đó em bơ thờ lắm. Việc nữ công nữ hạnh em không có biết gì hết á. Bây giờ em lấy chồng Việt Nam, em biết làm sao mà về nhà làm dâu.
Ý tưởng là cái việc gì chứ cái việc đó mà em ngại cái giống gì. Em đừng có lo, Nhà mình giàu có, mọi việc đó đều có trẻ nó làm rồi. Cưới em về nhà mà chơi chứ làm dâu có giống gì. Qua làm sao thì em làm như vậy, ai bắt em gánh nước hay bữa củi hay sao em sợ. Trời ơi, cái thằng ba đó hả, nó thương em lắm. Ai mà lỡ bắt vợ nó đi làm công việc cực khổ, nó phá nhà đó chứ. Việc làm dâu đó, em để cho nó bảo lãnh cho. Thôi, để qua tính với dì ba, lo may áo quần, tắm đồ đạc chút đỉnh cho em. Hễ nó coi ngày tháng nào được đó, thì qua cho em hay ha. Dạ.
Tố Nga nói xong cười rồi từ giã mà ra về. Xuống đến tầng dưới, nàng quay sang nói với cô ba Hài.
Tôi hỏi rồi, nó chịu. Này dì, dì biết tại sao hổm này nó dục dặc hay không? Nó sợ làm dâu, còn thiệt thà quá.
Nói trở lại Lý Chánh Tâm, muốn cẩm vân, chàng bùng bừng bao nhiêu. Đến chừng chàng nghe tin Cẩm Vân chịu lấy chàng, thì chàng cũng hớn hở bấy nhiêu. Chàng mừng đến nỗi lộ ra ngoài, ở nhà ai cũng thấy hết. Chàng xúi với chị, xin với mẹ cưới phức cho chàng trong lúc còn bãi trường, đặng đến chừng khai trường, để chàng yên tâm mà đi học. Bà Tổng cũng chiều lòng con, cho nên bà vô Chợ Lớn tính chuyện ấy với cô ba Hài. Chẳng phải cô ba Hài ngăn trở, nhưng mà cô nói rằng cưới gấp quá, không thể nào cô sắm đồ đạc áo quần cho kịp. Cô lại khuyên bà Tổng phải kiếm thầy coi ngày tốt, tháng hạp, rồi làm lễ cưới. Chứ cái chuyện cưới hỏi là chuyện hệ trọng, nếu mà làm bướng làm ngang thì tội nghiệp cho sắp nhỏ ngày sau. Bà Tổng nghe theo lời, đi về coi thầy. Họ nói theo tuổi của Chánh Tâm với lại Cẩm Vân, nếu cưới trong tháng Giêng tháng Hai thì sẽ bị tổn mạng, phải chờ qua tháng Sáu mới cưới được. Bà Tổng trở về nói cho Chánh Tâm hay. Chánh Tâm tuy không vui, nhưng mà vì thấy họ nói như vậy cho nên chàng cũng sợ, không dám đòi cưới gấp nữa. Đến ngày khai trường, Chánh Tâm đi học, mà chàng dặn chị hễ mà chủ nhật đó thì phải rủ Cẩm Vân ra nhà chơi, và chàng hứa rằng chủ nhật nào chàng cũng sẽ về thăm nhà. Còn Cẩm Vân, khi nàng chịu lời với Tố Nga rồi thì nàng không lo sợ, không bớt rớt nữa. Tuy nàng không lộ sắc mừng cho người ta thấy, nhưng mà bữa nào nàng cũng lo mua quần, mua áo, sắm gối, sắm mùng, sửa soạn đồ để về nhà chồng. Đã biết cô ba Hài nghe giọng cao thấp của bà Tổng thì cô không ưa, nhưng mà cô thấy Tố Nga cũng tử tế, cô thấy Chánh Tâm cũng dễ thương, nhất là cô thấy Cẩm Vân có ý quyến luyến với nhà đó. Cho nên cô cũng không bàn ra làm gì, mà cô lại có hơi mừng cho cháu, có chỗ giàu có sang trọng. Cẩm Vân giữ phận gái, không dám ra nhà của Tố Nga nữa. Chánh Tâm về nhà hai ba lần, mà không được thấy mặt Cẩm Vân thì chàng cũng buồn. Bởi vậy một bữa chủ nhật, chàng rủ chị đi Chợ Lớn để thăm Cẩm Vân. Chánh Tâm với Cẩm Vân mới thấy mặt nhau, thì cả hai người đều thẹn thùng. Bởi vậy Chánh Tâm thì khé né, còn Cẩm Vân thì sẻn lẻn, hai bên chả dám ngó nhau, mà cũng không dám nói chuyện với nhau lâu. Chánh Tâm vô được một lần rồi dắt bén vô hoài, chẳng có buổi chủ nhật nào mà về nhà mà chàng không đi Chợ Lớn, mà cũng chẳng có chủ nhật nào mà chàng không về nhà. Lần đầu thì còn ngại, qua mấy lần sau, chàng nói với nàng thì nàng mới hết mắc cỡ, hai người mới dám liếc ngó nhau, mới dám nói chuyện chút đỉnh. Lật đật thì đã tới tháng Sáu, Chánh Tâm cũng tới kỳ bãi trường nửa năm, cho nên về nhà. Cẩm Vân sắm sửa mùng mền quần áo đã đầy đủ hết. Bà Tổng nói với cô ba Hài định ngày làm lễ cưới cho hai trẻ thành hôn. Trót mấy tháng trong đợi ngoài trong, trí nớ não nề, tình thương lay láng, kể bây giờ sum họp một nhà được phụng loan đủ cặp. Bởi vậy đêm khuya vắng vẻ trên sầu, tay cầm tay, mặt nhìn mặt, trai say xưa vì sắc, gái mê mẩn vì tình. Tuy vợ chồng mới cưới, gian díu với nhau mặc dầu, nhưng mà đến bữa khai trường, Chánh Tâm cũng phải sốt sắng đi học, nghĩ vì còn có mấy tháng nữa là tới kỳ thi, nếu mình hẩn hờ thì làm sao mà thi đậu cho được. Cẩm Vân ở nhà tuy nàng không thông đạo làm dâu, xong lo thức khuya dậy sớm, lo rót nước tiêm trầu cho mẹ chồng. Thật là bà tổng không nói một tiếng chi, cũng không ló cái mồi chi mà dám nói là bà không ưa Cẩm Vân. Bà có một cái tánh là bà ít khi nói chuyện với con dâu, mà dù có nói thì cũng chẳng hề khi nào thấy bà cười, bởi vậy Cẩm Vân cũng sợ bà lắm. Chồng thì không có ở nhà, mẹ chồng thì nghiêm nghị quá, may nhờ có chị chồng chuyện vãn hữu hỷ với nàng, khi dạy nhau may áo thiêu khăn, khi thì dắt nhau đi mua đồ dạo chơi. Bởi vậy tuy Cẩm Vân không được vui cho lắm, nhưng mà nàng cũng không đến nỗi buồn rầu. Còn riêng phần Chánh Tâm, cưới vợ thì cưới, thương vợ thì thương, mà ở trong trường thì chàng cũng ráng lo học, chứ không phải vì có vợ mà lo ra, hay là vì ỷ vào mà làm biếng. Tí dầu ở trong lớp học chàng không đứng được bậc nhất, nhưng mà kể phần đông thì chàng cũng ở vào bậc trung. Chẳng hiểu tại sao mạng số làm sao mà đến ngày thi có nhiều học trò học dở hơn chàng mà người ta đậu được, còn chàng thì bị rớt tuốt. Chánh Tâm chở Rương về nhà, phần thì bực tức, phần thì mắc cỡ, bởi vậy chàng bỏ cả bữa cơm chiều, lên lầu nằm nét mặt giàu giàu. Bà tổng nghe con thi rớt thì bà cũng buồn lắm. Bà buồn ấy là lẽ tự nhiên, bởi vì làm mẹ thì ai cũng như vậy thôi. Bà ngồi ăn cơm với Tố Nga và Cẩm Vân, bà không nói gì hết. Một giây phút, bà ngó Cẩm Vân một cái, mà lần nào bà ngó thì cặp mắt bà cũng lườm lườm, làm như là tại Cẩm Vân làm cho con của bà thi rớt vậy đó. Tội nghiệp cho Cẩm Vân, hoặc là tại vô ý, hoặc là tại nàng buồn rầu, bởi vậy cho nên nàng chỉ ăn sơ sơ ba hộp cơm, rồi uống nước, nàng cũng không dè việc gì hết, nàng cũng lo trầu lo nước cho mẹ chồng sang, thì nàng lõng lẽo lên lầu hỏi thăm chồng. Nàng thấy Chánh Tâm nằm chèo queo, tay ghét qua trán, mắt lim dim, nàng lấy làm buồn ở trong lòng, nên ngồi ở bên giường kiếm lời để an ủi chồng. Chánh Tâm quay qua ngó vợ và nói: Qua thi rớt kỳ này, qua tức quá em.
Thi cử đó, có mạng số. Thuở này thiếu gì người học giỏi mà không thi đậu, chứ có phải mình anh hay sao mà anh tức. Anh đừng có buồn, hễ anh buồn đó thì má cũng buồn nữa, rồi má thanh bệnh này khó lắm. Hồi nãy đó hả, anh không ăn cơm, má buồn, má ăn ít lắm á.
Mình cũng đi học, mà mình thi rớt thì người ta thi dễ mình chứ em.
Ai mà dám khi?
Thì họ không dám khi, nhưng mà khi thấy chúng bạn, mình cũng mắc cỡ chứ em.
Thì đã biết á, nếu mà anh thi đậu đó thì em mừng lắm, mà có rủi mà thi rớt á thì thôi. Chứ vậy em cũng không buồn bao nhiêu hết á. Anh nghĩ đó coi, anh thi đậu cũng vậy mà anh thi rớt cũng vậy, miễn là anh học đủ năm nè mãn hạn với người ta thì thôi chứ. Anh muốn có cái bằng cấp đặng xin việc làm việc làm văn gì hay sao mà mình anh dần anh thi cho nó đậu.
Em nói thì cũng phải, qua có tính làm thầy thông thầy ký gì đâu, mình đâu có nghèo khổ gì, cho nên đâu có cần phải đi làm việc đặng mà kiếm mỗi tháng vài chục đồng lương. Ôi, thầy kệ, đậu rớt gì cũng vậy, thôi bây giờ không thèm buồn gì hết. Chánh Tâm nói và ngồi dậy, rót nước mà uống, rồi vợ chồng nói chuyện với nhau, tuy không được vui vẻ như lúc trước, nhưng mà cũng không buồn thảm giống như hồi chiều nữa. Qua ngày hôm sau, thì Hương Bộ Quỳnh ở Láng Thé là con nhà chú của bà tổng, lãnh coi nhà coi ruộng cho bà, gửi thơ lên nói rằng hồi lúa mới bị hạn, đến lúa trổ rồi bị háp, chắc là mùa lúa ruộng năm nay thất bát, góp lúa không đủ, cho nên xin bà tổng về coi, đặng tới chừng góp lúa, đặng mà bớt cho tá điền. Bà tổng nghe nói như vậy thì bà nóng nảy, muốn về Láng Thé để mà thăm ruộng, ngặt gì hôm nay tay chân của bà nhức mỏi, nhắm đi xa không tiện, cho nên bà không dám đi. Chánh Tâm nhân dịp đó mới xin với mẹ để hai vợ chồng chàng đi thế giùm, trước cho chàng biết ruộng đất, sau là cho Cẩm Vân biết nhà biết cửa ở dưới Láng Thé. Bà tổng đồng ý cho đi. Vợ chồng Chánh Tâm sửa soạn xếp quần áo bỏ vô vali, rồi sáng bữa hôm sau Từ Giả mẹ với chị dắt nhau ra xe lửa mua giấy đi Mỹ Tho, đặng ngồi tàu mà về tới Trà Vinh. từ láng thé đi qua ấp ếch, bây giờ có đất một bờ lộ đá ngay bót, hai bên trồng cây gốc trống lỏng mà càng lá xum xê che đường mát mẻ. Ban ngày thì nắng không dội tới, còn ban đêm thì có thú thanh tịnh im lìm. Ai ngồi xe qua đường đó ngó trước mặt như thấy một cái hang dài gần 5.000 thước, ngó hai bên thấy hai cánh đồng rộng lớn mênh mông, mùa cấy nhuộm màu xanh, mùa gặt nhuộm màu vàng, thì dầu trong lòng có đa đoan tâm sự gì đi nữa cũng bắt thơ thớ mà khen cái cảnh nhờ trời sắp đặt sẵn rồi, rồi nhờ người sửa sang thêm mới được hữu tình hữu thú như vậy. Ở trong chợ láng thé, mới quanh qua cái đường ấy, phía bên tay mặt lại có một con dòng cát. Dòng tuy không lớn, nhưng mà nhà cửa vườn tược chen chúc với nhau chật cứng. Ở cuối dòng lại có một cái chùa Phật của người Thổ, kêu là chùa Phan Sắc, cất giữa một vườn trồng những cây sao, cây dầu. Hàng rào coi cũng ngay thẳng, mà cây nào cũng cao vội vội. Cách mười mấy năm trước, nếu mà vợ chồng chánh tâm về láng thế mà thăm nhà xét ruộng, thì bờ lộ ấp ếch chưa có trải đá, chỉ có một cái bờ đất để cho người dân đi bộ mà thôi. Còn cảnh chùa Phan Sắc thì đá có rồi, tuy cây cối chưa được cao lớn như bây giờ, nhưng mà nhành lá xum xê, sầm uất hơn bây giờ nhiều lắm. Cái nhà ngói của ông Tổng Hiền thì cũ quá, cây mục, gối dột, cho nên đã dở đi rồi. Hồi trước cắt giữa con dòng mới tả đó. Chánh Tâm với Cẩm Vân về tới láng thé, xe ngừng ngoài chợ thì mặt trời đã lặn. Chánh Tâm bửa một đứa nhỏ rác vali, rồi vợ chồng dắt nhau đi về nhà. Thưa quý vị vừa nghe tiếp truyện dài Kẻ Làm Người Chịu của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.